Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là giới thiệu tứ niệm xứ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, tứ có nghĩa là bốn, niệm là luôn luôn nhớ tới, xứ là nơi chốn. Như vậy tứ niệm xứ là giáo lý nhắc nhở để chúng ta nhớ đến bốn sự kiện. Giáo lý của Đức Phật thuyết giảng tuy là bao la, từ nhân sinh đến vũ trụ, nhưng mà tựu trung vẫn là xoay quanh con người. Vì chỉ có con người mới có thân, chỉ có con người mới có một cái tâm hồn hướng thượng hướng thiện. Và chỉ có con người khi mà có đau khổ mới nói lên được những cái tâm tư đau khổ và nguyện vọng của mình. Thầy nói vì vậy mà giáo lý tứ niệm xứ cũng không ngoài cái thông lệ là lấy con người làm đối tượng để quán chiếu thấy vũ trụ vạn hữu. Như vậy pháp môn bốn đề mục quán niệm giúp chúng ta nhận diện sự thật của tự thân, nhận diện sự thật của người khác và xã hội. Đó cũng là ý nghĩa cao cả mà Đức Phật muốn truyền đạt đến cho tất cả chúng sanh giác ngộ để có cuộc sống an vui. Giáo lý Phật giáo khẳng định rằng muốn thấu triệt được mọi sự vật hiện tượng nào đó phải dùng phương pháp quán niệm. Không có quan niệm thì không thể đánh giá được sự vật một cách chân thật, một cách khách quan. Tại vì quán là chúng ta dùng cái trí tuệ, dùng tư duy soi rọi và phân tích đối tượng để thấu triệt được bản chất thực sự của sự vật. Niệm được biểu hiện một cách đơn giản là nhớ đến đối tượng, nhớ đến để mà thực hiện một quá trình quan sát tư duy. Thành ra vì vậy ở trong cái giai đoạn gọi là sơ khởi thì niệm là tiền đề cho quán. Tại vì nếu mà không có niệm thì không có quán xảy ra. Như vậy niệm còn có nghĩa là ký ức lưu giữ đối tượng sau khi quán. Nếu đối tượng cho chúng ta một kết quả tích cực lợi ích thì như vậy vấn đề quán để cho chúng ta thấy tất cả mọi sự vật và dẫn đến giác ngộ. Nếu mà đối tượng cho chúng ta một kết quả tích cực, lợi ích cho việc tu tập dẫn đến giác ngộ, thì chúng ta dùng niệm để mà nhớ, để mà hành trì. Như vậy trong giáo lý tứ diệu đế, bốn đề mục được coi là một pháp môn tu tập tích cực nhất. Tại vì ở trong đó chúng ta thấy có một cái sự hướng dẫn thực tập quân bình về chỉ và quán. Theo dõi về sự có mặt của tự thân, của cảm thọ, của tâm thức và tất cả các pháp thì gọi là chỉ, hay còn gọi là thiền chỉ. Tại vì một khi mà có khía cạnh của tư duy thì được coi là thiền, mà có cái khuynh hướng là dứt trừ tất cả các cái điều ác thì gọi là chỉ. Đi sâu vào quán, chúng ta thấy tánh sanh diệt để mà thấy được bản chất của nó, cho nên gọi đây là thiền quán. Như vậy tứ niệm xứ là bốn phép quán cơ bản về sự tỉnh giác mà chúng ta thấy trong suốt chiều dài truyền bá giáo lý của Phật. Chúng ta thấy cả hai trường phái Theravada mà chúng ta gọi là Thường Tọa Bộ hay là Phật giáo Nguyên Thủy, Mahasanghika tức là Đại Chúng Bộ hay là Phật giáo Đại Thừa đều dùng đến bốn niệm xứ. Tại vì đó là nguồn cơ bản, thành ra vì vậy mà được coi là kim chỉ nam. Và bốn niệm xứ này không những chỉ lưu hành trong nội bộ của Đại Chúng Bộ và Thường Tọa Bộ, mà ngày nay trên đà phát triển và truyền bá rộng rãi giáo lý của Phật ở xã hội Tây Phương. Chúng ta thấy tại Tây Phương, phép quán bốn niệm xứ này là càng được phổ biến một cách rộng rãi. Tại vì ở đó chúng ta thấy hành giả có thể ngồi thiền hay là có thể áp dụng pháp quán này trong tất cả các hoạt động hàng ngày. Đó là lý do giải thích cho chúng ta hiểu là tại sao đối với người Mỹ ở Washington Seattle này thì có rất là ít, nhưng mà ở Cali đó, chúng ta thấy có những cái nơi thực ra đó không phải là chùa, cũng không phải là tỉnh xá, mà ở nơi đó là những park công cộng. Chúng ta thấy có những chỗ ngồi để mà tĩnh tâm. Ở Cali có rất nhiều, nhất là trên những cái đường mà đi ra biển, hay là những đường mà đi núi, đi những nơi mà giải trí. Cứ khoảng giữa đường như vậy thì chúng ta thấy có những cái trạm để tĩnh tâm. Người Mỹ họ thích vô đó ngồi. Có nhiều người ngồi hàng 2-3 giờ đồng hồ, xong rồi đi về. Như vậy vô hình chung chúng ta thấy bốn niệm xứ, dầu cho người Tây Phương nói đó là giáo lý của Phật, công nhận giáo lý của Phật hay là không công nhận, điều đó không thành vấn đề. Mà cái vấn đề là người ta thực tập. Ngày nay phổ biến rất là nhiều ở trong xã hội Tây Phương. Và bốn niệm xứ đó chính là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Điều này thì đại chúng có nghe một phần giới thiệu ngắn ở Đạo Đế. Và bây giờ xin được một lần nữa giới thiệu. Trước hết là quán thân bất tịnh. Quán có nghĩa là tập trung tư tưởng để quan sát cho thấu đáo. Bất tịnh nghĩa là không sạch. Quán thân bất tịnh nghĩa là tập trung tư tưởng để quan sát một cách tường tận về sự dơ bẩn của thân chúng ta. Nhiều khi mới nghe nó là quán thân bất tịnh, có thể một số trong đại chúng sẽ không có đồng ý. Thân ta sạch sẽ như thế này, mới vừa tắm xong, mới vừa xịt nước thơm mà bảo thân bất tịnh, nhiều người sẽ không đồng ý chuyện này. Nhưng mà rồi quý vị sẽ thấy tại sao Đức Phật bảo là thân bất tịnh. Trước hết đó, nói về quán thân bất tịnh là chúng ta phải thông qua tất cả các hành động giúp chúng ta kiểm soát hoạt động của thân bằng chánh niệm, để thực hiện sao cho cái oai nghi chánh hạnh đưa chúng ta trở về với cuộc sống hiện tại, xa lìa cái lối sống tìm cầu hạnh phúc bằng tưởng tượng, bằng mong cầu, bằng cái sự hồi tưởng. Đó là cái lý do mà tại sao cần phải được áp dụng phương pháp này. Có nhiều người thực tế ở trước mặt là như vậy, nhưng mà không bao giờ hành chấp nhận, cứ thích sống trong tưởng tượng cái dòng họ của mình ở trong quá khứ, tưởng tượng những cái thời gian đẹp, mơ mộng, dễ thương của những ngày đã qua. Mà trong khi đó, thực tế là thời gian mà chúng ta cần đối diện. Đối diện là chấp nhận, là vượt qua để mà đạt đến một mục đích rõ ràng. Cho nên chúng ta không có sống bằng mong cầu hay là bằng hồi tưởng được. Và như vậy khi mà nói quán thân là chúng ta phải thấy rằng trong đó bao gồm sự tỉnh giác về hơi thở, thở ra, thở vào, cũng như tỉnh giác trong bốn dạng cơ bản của thân là đi, đứng, nằm, ngồi. Đi chúng ta phải đi như thế nào để được coi là chánh niệm? Tại vì có nhiều người đi nhưng mà kỳ thực là chạy, chạy giống như ma rượt vậy. Hay là đứng, đứng thì cứ ngã nghiêng ngã ngửa, ngồi thì ngồi xiên ngồi xẹo, nằm thì nằm cong nằm uống, nó không có cái oai nghi. Bây giờ chúng ta thực hành quán niệm về thân là chúng ta tỉnh giác trong mọi hoạt động của thân thể, quán sát 32 phần trong thân thể, quán sát các yếu tố tạo thành thân thể, chúng ta quán tự thi. Khi nói về quán thân niệm xứ, chúng tôi sẽ nói rõ về lý do tại sao chúng ta phải quán tự thi. Đời người thực sự có được thân là chúng ta quý lắm. Chính vì vậy mà Đức Phật cũng từng nói: thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe. Bây giờ chúng ta có được thân này rồi, hơn nữa chúng ta đã nghe được Phật pháp rồi, đó là cái điều quý vô cùng. Nhưng mà nói thân bất tịnh là ở cái chỗ này. Bởi vì chúng ta phải biết có thân thì quý thật. Chính vì quý đó cho nên có những người là nâng niu nó, bảo bọc nó, cung phụng nó đủ điều, cung cấp cho nó đủ thức ngon vật lạ, đùm bọc nó trong hàng lụa gẫm vóc. Có người che chở nó bằng nhà cao cửa lớn, người ta làm tất cả mọi việc bất nhân tổn đức cũng chỉ để bảo vệ cái bản thân, mà người đời gọi là vinh thân phỉ gia đó. Tức là bất chấp những cái sự đau khổ của người khác, chỉ cần chúng ta ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng là đủ rồi. Thân được quý chuộng tôn trọng như thế mà bảo là nó dơ bẩn gớm ghiếc thì khi mà nghe chúng ta sẽ phản đối ngay. Nhưng mà bình tĩnh xét lại thì thân này thật không có cái gì là trong sạch cả. Tại vì ngay từ buổi ban đầu chúng ta đã thấy dơ bẩn rồi. Là bởi vì đó là một cái sự kết hợp giữa tinh cha huyết mẹ. Mà theo như ở trong kinh cho chúng ta biết được, những lúc mà người cha gặp người mẹ đó, nếu có lúc nước hoa thơm như thế nào, yêu chuộng như thế nào, thì cái lúc mà người cha gặp người mẹ đó, nó nồng nặc, nó xông lên cả tới tam thiên đại thiên thế giới. Chính vì vậy đó mà nó tạo ra một sự cảm hứng cho những cái tâm thức đi đầu thai. Nó hôi hám là như vậy. Và khi mà một tâm thức lựa chọn nơi nào đó để mà gửi gắm tâm thức của mình vào, thì tức là cái bào thai có mặt. Tế bào đó kết hợp giữa tinh trao và huyết mẹ đó, nó cũng ở trong một cái trạng thái là không trong sạch. Rồi từ đó, theo thời gian năm tháng mà lớn dần. Ở trạng thái đầu tiên, nó sống như vậy. Nhưng mà nhờ sự duy trì của nghiệp thức để trưởng thành, thân người nằm co rút cho đến 9 tháng 10 ngày, rồi chờ ngày ra khỏi bụng của người mẹ. Rồi từ đó những thực phẩm, những cái thành phần không được tinh khiết như là cá, thịt, rau, cải, đủ mọi thứ trưởng dưỡng cái thân nền ở lớn dần. Chưa nói ở đâu xa, cái thân này vài ngày mà không tắm á, chúng ta thấy nó dơ bẩn liền, thấy nó rít rắm, nó khó chịu. Miệng mà ngủ một đêm tới sáng mà không súc á, không ai dám tới gần. Trong thân, chín lỗ thường chảy ra những mùi bất tịnh như là đại tiểu, ghèn, nước rãi, muỗi, vân vân và vân vân. Nó có rất nhiều thứ nhơ nhớp lắm. Đó là nói bề ngoài thôi. Còn như nói về bề trong á, nó là còn dơ nhiều hơn nữa, nhất là trong cái bộ tiêu hóa của mình. Nói chung là tất cả mọi thứ ở trong nội tạng nó đã dơ rồi. Mà chúng ta phải nói tới cái nơi mà chứa chấp nhiều cái đồ dơ nhất á, bao tử của mình á. Tất cả những món ngon vật lạ, những cái mà chúng ta cho là sơn hào hải vị, đúng, nó thơm, nó ngon thật, nhưng mà qua khỏi cổ rồi đó, nó không có ra sao cả. Thì cái bao tử là cái nơi mà chứa chấp những cái đồ dơ nhất. Nếu có thì một phần nào nó nuôi cơ thể, nhưng mà phần còn lại cái cặn bã nó càng dơ lắm. Cho nên nhiều người bảo là con người là cái túi chứa đồ dơ là vậy. Như vừa rồi chúng tôi nói, đó là nói tới trạng thái của những người lành mạnh. Còn khi mà đau ốm thì càng dễ sợ hơn. Nên là đàm, là mũi, thúi, tha, tanh, hôi, không sao chịu nổi. Quý vị biết, đi vào những cái bệnh viện ở Mỹ thì những cái bệnh viện còn có những phòng riêng, mỗi người nằm mỗi giường, tương đối nó có cái hôi hám của mùi bệnh viện, nhưng mà nó tương đối nó rất là dễ chịu. Nhưng mà điều chúng tôi chắc chắn là quý vị trong đây không ít thì nhiều cũng có những người đã từng nuôi thân nhân của mình ở bệnh viện ở Việt Nam. Vô bệnh viện Việt Nam á, một giường á, nằm hai người. Có thể là một giường nằm hai người lớp trên, hai người dưới. Cái sự săn sóc nó không có được chu đáo. Vô nơi đó là hôi thối nó bay ra, nó làm rất là khó chịu. Mà nhất là gặp những bệnh nan y như là bệnh lao, bệnh cùi, bệnh giang mai, bệnh hoa liễu, nó thật là dễ sợ, không ai dám lại gần. Đó là khi mà còn trẻ đó. Còn khi mà già tóc bạc răng long lưng còm da nhăn má cóp, đứng đi thì yếu ớt không đủ để mà sửa soạn cái thế đi của mình, bề ngoài càng lôi thôi càng lụm thùm. Cho nên những ai kia mà nói là mấy chục năm về trước là oanh oanh liệt liệt trên trường đời, trên chính trường gì đó, đến khi về già rồi đó cũng là tiêu điều, nó không còn cái gì để mà chúng ta phải trân quý cả. Nhiều người ý thức được cái việc này, thấy người xưa đã đi qua, biết rồi cũng sẽ tới cái phận của mình, biết khiêm nhường, biết sống, thì tương đối còn có một cái gọi là dễ chịu. Nhưng mà có người không biết á, cứ tự thì ý lại mình đây là đẹp nhất xứ, mình đây là hoa khôi, mình đây là đủ trò đủ kiểu hết. Nhưng mà quý vị nhớ một điều, 70 chưa gọi là lành, thì đừng có tự hào là mình là cái gì cả. Đó là khi mà còn sống. Rồi đến khi mà chết đi, nghiệp thức nó không còn duy trì được để mà thay lớn đổi mới. Rồi từ đó da thịt nó rã rời, đụng đau thì rẹo đó. Nếu mà không đem đi chôn cất cho kín đó, thì ruồi bọ giòi nó rút hôi thú nó xông lên, không ai có thể chịu nổi. Nghĩ tới cái cảnh này á, thì mình có nói cái thân của mình đẹp không? Thực sự bao nhiêu người trong cuộc đời ai cũng biết chuyện này, nhưng mà nhiều khi mình không có dám nghĩ tới. Chúng ta chỉ thích sống một cái giả tạo để mà tạo một cái gì đó trong cái cuộc sống hiện tại thôi. Như vậy cái thân này quả thật là bất tịnh. Nhưng mà nhiều người không có nghĩ kỹ, mới yêu quý nó, mới cưng dựng nó đủ điều. Thế mà thân thì ưa, mà không thân thì mình ghét. Cho nên nhiều người đã thấy cái thân này đáng ưa, đáng thích quá, nô lệ cho cái thân này, gây nghiệp, chịu quả không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cho dứt. Cũng vì thân mà có tham sân si nổi lên, cũng vì thân mà có sát sanh trộm cắp tài dâm xảy ra, cũng vì thân mà nói láo, nói hai chiều, nói ác ngữ, mắng chửi gây gỗ, trăm ngàn vạn lần điều lỗi, cũng vì cưng dưỡng cái thân này mà thành ra nó như vậy. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta, cần phải quan sát rõ cái thân là bất tịnh. Mà khi thấy được cái thân bất tịnh rồi, chúng ta mới tránh được những cái nghiệp tham ái nó xảy ra. Một khi mà pháp quán này đã thuần thục, khi mà chúng ta biết thực tập, thấy một cách tường tận như ở trước mắt á, thì chúng ta thấy thân mình và tất cả mọi người đều là bất tịnh, không có cái gì để mà đáng quý chuộng ham muốn cả. Do đó có thể đối trị với cái bệnh gọi là tham sắc dục. Đó là một cái bệnh trầm trọng và nguy hiểm của con người trong cuộc đời này. Nhưng mà quán thân bất tịnh là để trừ lòng tham sắc dục, chứ không phải quán thân bất tịnh để mà ghê tởm chính thân mình, đến nỗi mình phải hủy bỏ cái thân này. Nhớ rằng là thân bất tịnh chúng ta thấy, nhưng mà dẫu sao đi nữa chúng ta cũng cần có cái thân này. Muốn làm cái gì cũng phải cần thân này. Nhiều người học giáo lý quán thân bất tịnh rồi đi chết à. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, khi mà Đức Phật nói ra cái giáo lý này, đã có 24 thầy tỳ kheo xin Đức Phật đi tự tử, nhưng mà Đức Phật nói là không có phải. Các ông quán thân bất tịnh là để mà tự thân mình đừng có cưng chiều quá đáng, để mà hướng dẫn người đời, đừng có nô lệ cho cái thân của mình, chứ không phải các ông thấy thân bất tịnh rồi mà đi chết cái kiểu đó. là vi phạm cái tội sát sanh. Mình không sát sanh người khác, nhưng mà mình đi chết thì cũng chính là mình sát sanh. Mình sát sanh chính mình thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Ngày nay chúng ta nhờ khoa học đã phát minh ra quang tuyến X, chúng ta thấy một cách rõ ràng. Ngay như bây giờ chúng ta đi đứng đường hoàng, thấy thân hình đẹp lắm. Các cô được coi là hoa khôi đẹp đẽ nhất đó. Mình nhìn ở ngoài thì vậy, chứ đưa vô trong tia của quang tuyến X rồi đó, thì quý vị thấy nó giống như cái bộ xương biết đi thôi. Lúc đó mà ai có mặc nhăn lưng có còm, hay là một cái người mặc đẹp đi đứng hẳn hoi mà vô cái tia của quang tuyến X rồi đó, thì quý vị thấy cũng như nhau thôi, cũng như là cái bộ xương biết đi thôi. Chúng tôi có đọc một bài viết của một ông bác sĩ. Ngày xưa một diễn viên Thẩm Thúy Hằng là đẹp nhất, có tiếng người đẹp Bình Dương. Khi mà coi phim ảnh của cô đó là ai cũng đều khen cô là đẹp, thì trong đó có một ông bác sĩ. Ông cũng ngưỡng mộ cái sắc đẹp của cô diễn viên Thẩm Thúy Hằng. Nhưng mà một lần đó cứ nó ho hoài, uống bao nhiêu thuốc cũng không hết. Tới ông khám rồi đi chụp hình. Chụp hình ra thì ông mới nói trong bài báo, nhìn thấy cô thì đẹp lắm, nhưng mà khi mà qua cái tia của quang tuyến X rồi đó, thì mình thấy cô cũng giống như bao nhiêu cái bộ xương khác thôi, không có gì là lạ cả. Từ đó về sau là hai vợ chồng tu luôn. Ý thức được cái cuộc đời là vô thường, ý thức được hình hài chúng ta có đây là giả tạm, nó không có thật. Như vậy khi mà khoa học càng tiến bộ thì chúng ta thấy những cái hình hài, những cái mà chúng ta có đó, là cái đẹp chỉ là cái bộ mặt bên ngoài, là cái lớp da bọc, chứ bên trong thì xương nào cũng giống nhau. Khi mà chiếu qua quang tuyến X thì cái đầu lâu của người đẹp cũng như đầu lâu của những người xấu, nó không có cái gì là khác biệt cả. Nó chỉ là cái đầu lâu trắng phèo đang nằm lăn lóc như ở ngoài bãi tha ma, thay vì đó là những người chết. Còn bây giờ cái đầu lâu này nó biết đi, là tại vì mình còn sống. Là người tu học chúng ta phải nhớ, thân thì bất tịnh, nó giống như một cái đậy đựng đồ dơ, không đáng nâng như chiều chuộng. Nhưng mà nhớ ráng sử dụng đúng mức cái thân này để chúng ta làm một cái gì đó cho có ý nghĩa. Thứ hai của tứ niệm xứ đó là quán tâm vô thường. Tâm của chúng ta thực sự nó không cố định là ở chỗ nào cả. Chúng ta cũng không thấy nó là màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, mà nó thường luôn xuyên biến chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, tùy theo điều kiện khách quan hay là chủ quan của chủ thể và đối tượng. Trong Phật giáo, tâm thường được ví như là con vườn trèo cây, chuyển từ cành này sang cành khác. Niệm trước chưa xong là niệm sau đã sanh, niệm sau chưa xong là niệm sau nữa là tiếp tục sanh ra, giống như thác đổ liên miên bất tận. Như vậy quán tâm là chúng ta chú ý đến các tâm pháp, tức là chúng ta đang nghĩ gì, đang làm gì, biết nó là tham hay là vô tham, là sân hay là không sân. Đó là chúng ta nhớ tới cái tâm sở của mình. Do vậy khi mà đối diện, như nói là tôi nhìn cái bông, tức là tâm của chúng ta đang đặt vô cái bông. Tâm vô thường nghĩa là cái tướng của tự tâm của chúng ta luôn luôn thay đổi không thường. Tướng của tự tâm chính là cái phân biệt hiểu biết hàng ngày của chúng ta. Nhiều khi cái tâm đó chúng ta còn gọi là cái thức nữa. Người mà không học Phật thì không nhận biết thể chân như rộng lớn cùng khắp cả vũ trụ, mà nhận làm cái phân biệt cái thức này là của ta, và cho rằng cái ta này là thường còn không thay đổi, như những ngoại đạo cố chấp có linh hồn trường kiểu. Và có những người thì bảo rằng là không có cái linh hồn trường kiểu, tức là chấp thường và chấp đoạn. Như thần ngã là lối chấp của số lượng sư, họ cho rằng mỗi chúng ta có thần ngã tự tại trong sạch, nhưng vì có phân biệt nên nhận thấy có vũ trụ vạn hiểu, rồi sanh lòng ưa muốn bỏ mất cái thần ngã tự tại trong sạch đó. Vậy thì muốn cho thần ngã được giải thoát thì phải dứt cả những sự phân biệt, dứt cho hết sạch, không thấy, không nghe, không biết nữa thì thần ngã mới hiện ra. Nhưng mà đối với một con người mà bảo là dứt cho không thấy, không nghe, không biết nữa thì cái đó sai hoàn toàn. Với một con người mà không thấy là con người đuôi. Như vậy đối với cái quan niệm này á, nếu mà chúng ta so sánh với cái người đuôi, với cái người mà không thấy của số luận sư này, nó sai. Hay là không nghe, không biết. Không biết thì chỉ cái người khùng, mà không nghe thì chỉ là những người điếc. Tu mà đến cái độ là như đuôi, như điếc, như khùng thì không ai tu hết á. Cho nên cái quan niệm này là sai. Mà đối với số luận sư này, tức là số có cái lối chấp thần ngã này đó, họ cho đó là rốt ráo cũng chỉ là vọng thức mà thôi. Còn một số thì cho là có linh hồn. Thần giáo họ cho rằng chỉ có xác thì chết, chứ còn cái linh hồn á là lúc nào cũng còn, biết mình, biết người, cũng thấy, nghe như là xác thì không bao giờ chết. Đó là cái lối quan niệm sai lầm. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Cái tâm của chúng ta nó không thường chút nào hết á. Nó thay đổi luôn luôn. Khi nhỏ, khi lớn khác nhau. Khi có học, khi chưa học khác nhau. Khi vui, khi buồn khác nhau. Khi thương, khi ghét khác nhau rõ ràng. Rõ ràng là khi thương á, thì chúng ta thấy cái bộ mặt nó đẹp lắm, dễ thương lắm. Những cái gì mà cái người kia có tệ xấu cỡ nào đi nữa vẫn cứ khen đẹp. Nhưng mà khi đã ghét rồi đó nha, dầu cho là người kia có hết lòng với mình, dầu cho là người kia có như thế nào đi nữa, mình bực mình vẫn cứ la hoài, tại bị ghét. Thầy Đồng Trung nói thì quý vị đừng chửi. Có một lần thầy coi một cuốn phim của vô thường sư Thanh Hải, bà tắm ở trước ở sau bốc nước mà uống. Dưới dòng suối cằn cáo nổi lên lêu bêu vậy đó, mà nói là thường sư đi trước mình uống nước đi sau, như vậy là trường thọ khỏe mạnh, thi nhau mà uống, không cần biết đó là sạch, không cần biết đó là dơ. Cái đó gọi là cuồng tín. Một cái người mà không biết sạch biết dơ là khùng. Chúng ta biết được lúc nào cũng vậy đó. Khi thương, khi ghét nó khác nhau. Mà đối với cái tình trạng đó đó, là do vì ngưỡng mộ Thanh Hải vô thượng sư quá sức tưởng tượng cho nên cứ uống. Còn một cái trường hợp nữa, có lần người ta hỏi: thưa vô thượng sư, tại sao mà thượng sư đã tu rồi mà còn có con? Thì bà trả lời là thượng đế cho con thì mình cứ nhận con chứ sợ gì mà mình không nhận. Thì đó là cái lúc mà bà lấy một anh chàng thanh niên người Miên. Như vậy mà vẫn cứ lại lục. Có nhiều người còn cuồng tín đến độ chỉ thờ Thanh Hải Vô Thượng Sư thôi, chứ còn cha mẹ không thờ, Phật không thờ, đeo cái hình của Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn. Đó là việc kính mộ quá đáng. Giống như đạo chấp thần ngã đó, thấy mà kiểu như không thấy, nghe mà không nghe, biết mà kiểu như không biết là khùng. Tâm chúng ta tản mát theo các trần duyên, nó không chuyên nhất một chỗ. Thương ghét buồn vui là lẫn lộn. Khi thương thì chúng ta hành sự kiểu này, mà khi ghét thì chúng ta hành sự kiểu khác. Phải biết là nó thay đổi đủ cách, tùy theo chỗ tu tập và tiến hóa của mình. Nếu mà tâm là thường thì không có sanh, không có tử. Nếu tâm là thường thì dù có tu hành cũng không có tăng trưởng. Do nên người một cái dốt thì dốt suốt đời, tại vì nó thường mà. Trong đạo Phật mình nói là tâm vô thường là như vậy. Do vì tâm vô thường cho nên chúng ta mới có thể có một cái sự tiến bộ. Mà thực sự trong cái xã hội này, nếu mà bao nhiêu thứ nó được cô đọng, nó không có tăng trưởng, nó không có vô thường á, thì làm gì có những cái khoa học tiến bộ được như ngày nay. Có nghĩa là chỉ nằm một chỗ là nằm một chỗ vậy, chứ không có thay đổi. Nói về giáo lý vô thường, khi mà chúng ta biết ứng dụng thực sự trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy nó có lợi vô cùng. Mà rõ ràng là do vì vô thường cho nên mình đau ngày hôm nay, ngày mai nó hết. Chứ còn nếu mà nó thường còn á, nó đau hoài cả đời, vậy quý vị có chịu nổi không? Thí dụ nói là bây giờ tôi đau đầu đó, mà nếu nó cứ đau đầu mà triền miên như vậy đó, gọi là thường đó, thì có ai chịu nổi không? Phải hiểu giáo lý vô thường rồi chúng ta ứng dụng cái giáo lý vô thường, học cái giáo lý tâm vô thường để chúng ta ứng dụng vào mọi việc. Để thấy rằng nếu mà tâm là thường thì dù chúng ta có tu hành muôn đời muôn kiếp, chúng ta vẫn cứ vậy chứ không bao giờ thay đổi được. Cho nên vì tâm vô thường mà ngày hôm nay chúng ta là chúng sanh, ngày mai kia mốt nọ chúng ta là Bồ Tát, là Phật. Đối với người học á, nó phải khác đi. Ngày hôm nay không học mình ngu dốt, nó khác. Nếu mà ngày hôm nay có học, ngày mai nó khác đi. Một con người, nhưng mà chúng ta phải biết ứng dụng cái giáo lý vô thường đó, để cái lúc nào nó ngu đần thì chúng ta bỏ đi, còn lúc nào nó thông minh khôn khéo, lúc nào làm thống đốc làm tổng thống thì mình lại khác nữa chứ. Nếu mà không có cái tâm vô thường thì con người không tiến bộ được, mà loài người nó cứ đứng một chỗ. Vì muốn đối trị cái vọng chấp kia, Đức Phật mới dạy cái pháp quán tâm vô thường, để cho chúng ta nhận biết rằng cái tâm không phải là một vật bất biến vô dụng, không phải là một cái ta chắc thật muôn đời, để rồi chúng ta nương vào đó mà sanh ra không biết bao nhiêu vòng tâm phiền não, để từ đó không biết bao nhiêu tham sân si mạng nghi ác kiến đều do cái ngại chấp từ đó mà nó ra. Là cũng do vì chấp tâm là thường cho nên chỉ có những cái bản tánh của mình thôi mà không thay đổi được. Có nhiều người tự hào, cha tôi mẹ tôi để ra từ hồi nào tới giờ tôi vậy đó. Ngon lành không? Không có gì là ngon lành hết á. Cha mẹ tôi để tôi ra với cái tánh ngang bướng như vậy có gì là ngang lành đâu, không có gì là ngon lành cả. Nếu mà nói như vậy thì nói được, Ngày xưa còn trẻ đó, tôi ngang bướng lắm. Nhưng mà bây giờ nhờ có tu cho nên tôi thay đổi. Tôi là một con người tốt, như vậy mới ngon chứ. Có người còn bạo gan nữa. Tánh tôi ấy là ưa đam mê đờn ca. Tánh tôi thì thích cờ bạc rượu chè. Cha mẹ tôi đẻ tôi ra vậy rồi đó, là bây giờ tôi thay đổi không được. Có ngon không? Không có cái gì là ngon cả. Những cái tánh hư tật xấu vậy mà mình nói là cha mẹ tôi đẻ tôi ra nó đã vậy rồi. Như vậy là mất mặt cha mẹ dòng họ của mình. Cha mẹ nào mà để đứa con ra mà cho bài bạc, cho sập nhà sập tiệm. Khi mà biết cái tánh hư tật xấu của mình, bỏ đi, mình mới tự hào. Do vì cái vô thường mà mình có cái sự tiến bộ như vậy. Nếu mà một lúc nào đó, thay vì ngày xưa mình lười, mình nhát, mình không có ra sao cả, nhưng mà cách 1 năm hay là 6 tháng, 3 tháng, người ta thấy con người này thay đổi trở thành một con người mới, mới hoàn toàn mới, mà cái mới đó làm cho mọi người ác kính phục mình, cái đó mới là hay. Ai biết vận dụng cái giáo lý vô thường này đó, không bao giờ tự hào là mình có một cái gì xấu cả, mà phải biết rằng là nhờ cái vô thường này, nghe những cái hay mình phải học, thấy cái dở của mình phải loại bỏ ngay. Đừng bao giờ tự bào chữa, đừng bao giờ cứ đổ thừa là tại người này, tại người nọ, tại người kia, mà tại cái bản ngã chất thực của mình không thay đổi được, thì mình phải thấy cái chỗ đó. Khi mà chúng ta thấy được như vậy rồi thì chúng ta tự nâng cao cái tâm trí của mình, đi vào cái con đường chân chánh. Vậy Phật tử chúng ta cần phải quan sát cái tâm vô thường, đổi cái tâm mê làm ra cái tâm giác ngộ, phải trừ ngã chấp để mà ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Học thực tập cái tâm vô thường, trước hết đó là chúng ta giữ cho mình có một cái tâm hồn rất là bình tĩnh, mà nó không ngừng ngay tại đó, mà nó tạo cho chúng ta có một cái phong thái nhìn xa, nhìn rộng, nhìn về phía trước. Giống như Nguyễn Công Trứ mình, đường may rộng thênh thênh cứ bộ, đường văn hóa đạo đức nhân nghĩa nó rộng rãi ở trước đó, thấy chúng ta phải đi. Đừng có nói là ai đi kệ họ, chứ tôi mỏi chân rồi, tôi chơi thôi. Như vậy là uổng. Thứ ba là quán pháp vô ngã trong 4 niệm xứ. Chữ pháp rộng lớn, rất là rộng lớn, tức là chỉ cho tất cả mọi sự thật trên vũ trụ này, những vật được cho là hữu hình cho đến những vật vô hình, giống như là lông rùa, sừng thỏ, tất cả các pháp. Còn ngã có nghĩa là chủ tể, nghĩa là riêng có tự tướng của mình. Người ta thường chấp các pháp đều có tự tướng, như người thì có tự tướng của người, vật có tự tướng của vật, thế giới có tự tướng của quốc gia xã hội. Đã chấp có tự tướng của mình thì tất nhiên là có cái tự tướng của người khác. Thành ra vì vậy, đối với tự tướng của một vật, nếu mà về mình thì không thuộc về người khác, mà về người khác thì không thuộc về mình. Do đó mà sinh ra cái tâm niệm nhân ngã, bỉ thử, quý trọng, khinh rẻ, tranh chấp, đấu tranh trong xã hội là như vậy. Do vì bình gọi là cố chấp. Nhưng mọi người biết quán niệm và pháp là một cách để chúng ta thấy cái tính vô ngã mà chúng ta xa rời cái chấp trước, mà qua đó trong Bát Nhã Tâm Kinh dạy chúng ta rất là chí lý. Khi Bồ Tát Quán Thế Âm quán chiếu về hợp thể ngũ uẩn và phát hiện cái trống rộng của tự ngã, Ngài vượt qua tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe như vậy có thể là chúng ta chưa hiểu nhiều, nhưng mà một cách rất là dễ hiểu, như nói về vô ngã. Thí dụ như bây giờ có một người nào đó lôi cái tên A đó ra chửi, mình tự cho mình là tên A, đụng tới tên A là bắt đầu mình gây lộn, mình đánh lộn rồi. Mà khi đánh lộn gây lộn mà ở xứ Mỹ này thì chắc chắn là đi tù rồi, đúng không? Còn bây giờ người ta chửi tên A thì kệ tên A, chứ mình có phải tên A đó đâu. Có thể trước mặt mình người ta chỉ luôn mặt, nói luôn tên, nhưng mà mình không có thèm phản kháng. Dùng cái giáo lý gọi là vô ngã đó, mình không thèm trả lời thì không có gây. Chắc chắn quý vị sẽ nói, dạ thưa thầy, nói thì dễ chứ làm thì khó lắm á. Người ta chỉ mặt mình, người ta chửi mà mình không gây lại là cái chuyện lạ đời. Nhưng mà nếu mình thực tập cái giáo lý vô ngã, mình thấy nó không cần thiết, không thèm nói. Và như vậy mình tránh đi những cái sự va chạm không cần thiết. Khi mà nhận thức được như vậy là chúng ta thấy được tính cách vô thường của vạn hiểu, là không, mọi sự mọi vật sẽ không chi phối đời sống tâm linh nội tại của chúng ta. Đó là chính mà chúng ta vượt qua được những khổ đau như Bồ Tát Quán Thế Âm. Do vậy mà quán pháp là biết rõ mọi pháp đều phụ thuộc lẫn nhau, đều vô ngã, biết rõ là những cái sự chướng ngại nó hiện hành hay không, biết rõ con người chỉ là năm uẩn đang hoạt động, biết rõ hiện hành của tất cả các pháp và hiểu rõ tứ diệu đế. Tức là chúng ta hiểu rõ cái khổ, nguyên do cái khổ mà chúng ta cần phải diệt khổ để mà sống cuộc đời an vui. Tất cả các pháp đều không có thật tướng, lục trần cũng vậy. Khi mà căn đối với trần có hình tướng thì trần đối với căn nó mới có tác dụng. Còn á, mà căn không có hình tướng đối với trần, trần không có tác dụng. Giống như bây giờ mình nhìn thấy một cái bông hoa đẹp, tức là căn mình có hình tướng. Mình nhìn thấy cái bông hoa đẹp, mình muốn ngắt, mình muốn hái, mình muốn bể cho riêng mình. Nhưng mà bây giờ mình nhìn, nhưng mà mình không có trước, mình không có trụ, mình không có giữ cái gì ở trong căn mắt của mình hết đó, thì trần nó không có đối diện với mình, tức nó không có sanh ra. Nếu căn không có hình tướng, trần không có hình tướng, thì như vậy nó không có lôi kéo sai sự chúng ta là một cái gì bậy. Từ đó chúng ta không có cái tham ái. Do vì mắt mình thấy cái cô kia đẹp, khởi cái tâm chiếm hữu, tức là mắt mình có căn, cái căn mắt của mình có tướng mà đối diện với trần, thấy trần cũng có tướng, từ đó mình muốn chiếm hữu, mà chiếm hữu được thì mình vui, không chiếm hữu được thì mình đau khổ. Hay là trăm phương ngàn kế mình muốn chiếm hữu cho được. Chính vì vậy đó mà cái khổ nó xảy ra. Nhiều người do vì đam mê, do vì muốn chiếm hữu cho riêng mình, thành ra rồi tù tội là ở đó. Ngoài trần không có căn, ngoài căn không có trần. Cứ như thế mà từ đây chúng ta biết tất cả các pháp, dù là căn dù là trần cũng đều không có tự tướng. Do đó mà trong Kinh Lăng Nghiêm có câu nói như thế này: nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu san, nhân duyên biệt ly, hư vọng hữu diệt. Nghĩa là các nhân duyên nhóm hợp thì cái giả dối nó có san, các nhân duyên nó chia rẽ thì giả dối có hoại diệt. Như vậy đủ biết là tất cả các pháp làm nhân duyên cho nhau, nó in tuồng như là có, chứ không có tự tướng. Không có tự tướng tức là nó vô ngã. Cũng giống như mình mà mình ngủ, mình thấy chim bao vậy. Trong chim bao quý vị thấy nó rùng rợn, nó ghê gớm, nhưng mà thức dậy nó không có gì cả. Kể cả như trong chim bao mình có những giấc mộng rất là đẹp, làm vua, cai trị một nước rất là ngon lành. Rõ ràng là trong chim bao là mình thấy có tự tướng rõ ràng, mình là ông vua thực sự đó. Nhưng mà tỉnh dậy rồi thì mình nằm ở dưới gầm cầu. Việt Nam mình có một lối hát gọi là hát chèo. Một nhà thơ Việt Nam mình có nói một câu để mà mỉa mai những quan lại vào thời kỳ Pháp thuộc. Nói rằng là vua chèo còn chẳng ra chi, quan chèo nào có khác chi thằng hề. Tức là cái hát chèo nó có vua có quan á, nhưng mà vua quan là chỉ trong cái tuồng hát chèo thôi, chứ ngoài thực tế mình cũng đi ăn xin tới mộ. Cho nên nó là vua chèo còn chẳng ra chi, quan chèo nào có khác chi thằng hề. Làm quan thì ăn thua gì, làm vua còn là chỉ là thằng hề thôi mà, chỉ là cái tạm trong vai trò đó thôi chứ đâu có thật có. Chúng ta thấy được cảnh giả đó thì chúng ta không có bao giờ buồn phiền, không có bao giờ đau khổ, mà không có bao giờ mà chúng ta thấy khó chịu một cái gì cả. Bởi vì nhân duyên nó giống như là chim bao vậy. Đương khi đó người chim bao lầm tưởng là mình thật có, nhưng mà đến khi thức dậy thì nhận thấy đó là cảnh giả dối. Thì chúng ta trên cuộc đời này cũng vậy, vì mê lầm cho nên không nhận ra được cái sự giả dối của sự vật. Trong khi đó tâm kết hợp với cảnh, cảnh kết hợp với tâm tạo ra cái sự giả dối đó. Muôn vạn pháp hiện giữa vũ trụ này, chúng ta cứ tưởng là có thật, nhưng mà thật ra các pháp đều không có tự tướng, đều là vô ngã. Nếu mà nó có một cái gì đó cũng đều là cái giả tướng cả. Vì chúng ta không biết giáo lý vô ngã, cho nên bị hoàn cảnh kích thích, trong khi đó phiền não lay động rồi quay cuồng theo cái sự múa rốt của giả cảnh. Vì thế tuy là muốn tự tại mà chưa lúc nào chúng ta được tự tại, muốn an vui mà chúng ta cứ chạy theo ngoại cảnh thì làm sao an vui được. Nếu mà chúng ta chứng được pháp vô ngã rồi, nói chứng thì hơi quá cao, nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái giáo pháp vô ngã, thực tập giáo pháp vô ngã, thì chúng ta không có bị lôi cuốn. Lúc đó chúng ta không có bị chi phối bởi cái thương, cái ghét, bởi cái khó chịu hay là dễ chịu trong cuộc đời nữa. Pháp vô ngã là lối tu rốt ráo. Nếu ai ai cũng biết tu cái hạnh vô ngã thì đâu có sự ích kỷ hại người, và cái cảnh tượng thế giới này hòa bình là ở đây. Thứ tư trong bốn niệm xứ đó là quán thọ thì khổ. Thọ có nghĩa là chúng ta thọ chịu, nhận lãnh. Thọ thì khổ, nghĩa là có nhận lãnh thì có khổ. Nói tới đây nó có một cái thâm trầm lắm nghe. Mà rõ ràng thọ là nhận, mà thọ thì khổ. Tiêu biểu nhất cho mấy cái anh chàng mà tham nhũng đó. Nếu mà đại chúng vừa rồi có đọc báo, mới xảy ra cách đây không lâu, có một số làm những việc quốc cấm bị cảnh sát bắt. Bị cảnh sát bắt rồi làm sao? Hối lộ. Nhưng mà những anh cảnh sát này nó không nhận hối lộ mà nó tố ngược lại. Cho nên cái người mà hối lộ đó đã bị đi tù. Còn mà những anh quan chức ở Việt Nam đó, nó rất đúng với trường hợp thọ mà thọ thì khổ đó. Người ta đem hối lộ tới là nhận, có nghĩa là thọ, mà thọ thì khổ. Đến một lúc nào đó đó, âm mưu nó bại lộ thì làm sao? Thứ nhất là bị tử hình, mà nếu nhẹ hơn nữa thì bị tù chung thân. Có phải thọ thì khổ không? Rõ ràng thọ thì khổ. Khi mà chúng ta biết giáo lý vô ngã rồi, chúng ta thấy người ta cho mình ăn, đừng ăn. Như vậy đủ rồi, đừng có nhận. Nhận lãnh ở đây cũng có cái nghĩa rộng rãi. Nghĩa là nhận lãnh tất cả những gì mà người đời có thể nhận được trong cuộc sống. Trước tiên là chúng ta nhận lãnh cái thân này của riêng ta, cái tâm này của riêng ta. Sự thọ nhận này, nguồn gốc đầu tiên để mà thọ nhận những cái khác về sau. Chẳng hạn như giữ gìn thân mạng của mình. Vì giữ gìn thân mạng của mình cho nên chúng ta thọ cái ăn. Vì giữ thân thể này cho nó ấm cho nên chúng ta phải mặc. Vì giữ thân thể này cho nó đẹp cho nên chúng ta phải tìm mọi cách để mà trau dồi, để mà làm mọi thứ. Thọ những cái gì mà chúng ta khoái trá thích thú vui vẻ và cái lòng tham chúng ta càng nhiều thì thọ càng lắm, mà thọ càng lắm thì khổ càng càng cao. Từ cái thọ cần thiết cho cuộc sống, chúng ta thọ đến cái mà chúng ta không thấy cần thiết lắm, rồi đến những cái thọ xa xỉ, thừa thãi vô ích. Nhưng tại vì cái thói quen nó góp nhặt, nó tham lam từ lâu rồi, cho nên chúng ta không bỏ được. Mà không bỏ được rồi đó, bây giờ ai hối lộ bao nhiêu mình cũng nhận hết á. Mặc dầu là mình tiền thật nhiều đó, nhưng mà người ta hối lộ thì mình cứ nhận. Rồi lúc nào đi tu thì sẽ hay, cái đó thọ thì khổ. Trước tiên chúng ta thọ nhận cuộc đời này, sanh ra, rồi lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết, rồi yêu, rồi xa lìa, rồi oán ghét gặp gỡ nhau, thương mà không sống chung với nhau, cũng là thọ. Đó chỉ mới nói những cái nỗi khổ căn bản rồi. Ngoài ra còn bao nhiêu nỗi khổ khác nữa, cũng do thọ mà nhận được một cái gì cho là quý thì chúng ta nơm nớp sợ mất, lo tìm kiếm cách này trước nọ để mà giữ gìn nó. Nhưng mà cuộc đời đã là vô thường thì không có cái gì là tồn tại mãi. Quý vị biết công tử Bạc Liêu phải nói là người rất là giàu có, rất là hào phóng. Nhưng mà bây giờ vừa mới đây báo chí có nói chuyện về con của công tử Bạc Liêu, khổ lắm, đi đạp xe xích lô mà sống, sống bằng cái nghề Honda ôm mà cũng không có để mà sống. Những cái gì mà chúng ta có trong ngày hôm nay đó, nó không phải là vĩnh viễn của mình. Thành ra vì vậy chúng ta cũng không có phải khổ nhiều. Nhưng mà nói như vậy quý vị đừng có tưởng là thầy Đồng Trung á, khuyến khích mình không có được làm giàu. Thầy Đồng Trung chỉ nói cái giáo lý thọ thì khổ để cho chúng ta thấy tất cả mọi thứ, mọi vật trên cuộc đời này là vô thường, nhưng mà chúng ta phải biết gìn giữ, biết trân quý khi nó còn trong tầm tay của mình. Nghĩa là có trong tầm tay mình, đừng có bê tha, đừng có cẩu thả, đừng để nó vuột mất thì thôi. Còn á, mà khi nó vuột mất rồi, không có buồn, không có đau khổ, không có đi tự tử thôi. Giống như bây giờ quý vị thấy trong cuộc sống gia đình, cái quan trọng nhất á, là chồng phải biết thương vợ và vợ phải biết thương chồng. Rõ ràng đó là cái tình thiêng liêng mà hai người đã cam kết phải sống với nhau cho trọn đời. Thì khi đã cam kết sống với nhau cho trọn đời rồi đó, thì phải biết trân quý, dìu dắt nhau mà sống. Một lúc nào đó nếu mà có phải xa lìa, sanh ly tử biệt hay là như thế nào đó, chuyện đó là cái chuyện vô thường. Mà đến lúc đó rồi chúng ta không thấy khổ. Phải giữ, giữ những cái gì mà có trong tầm tay của mình, đừng có cẩu thả, đừng để mất thôi. Vì vậy khi mà nói tới thọ, mà chúng ta hiểu thọ thì khổ đó. Thì thọ khi mà may gặp thuận cảnh thì được thỏa lòng trong những giây phút đầu tiên, nhưng mà khi mà gặp cái nghịch cảnh thì chúng ta càng thêm đau khổ. Nhưng mà ở đời thì chúng ta thấy là thuận thì ít mà nghịch thì nhiều. Chúng ta học giáo lý quán thọ thì khổ. Với cái phép quán này, với cái mục đích là đối trị cái lòng tham, là một cái bệnh trầm trọng nhất trong các cái bệnh phiền não đã ăn sâu bám rễ trong lòng của chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp rồi. Để ở nơi đó chúng ta phải biết dừng, một lúc nào đó phải dừng lại. Giống như chúng ta đã biết ăn no rồi thì mình phải ngưng lại. Còn mà ăn no rồi mà thấy món ngon vật lạ, mình cứ tiếp tục mình ăn miết một hồi á, một là nó bể bao tử cũng chết, mà hai nó trúng thực cũng chết như thường, ba là phí của. Biết no rồi dừng lại. Thọ chúng ta cũng vậy, có tính cách thực tiễn. Như nói thọ là khổ, nhưng mà cảm thọ cũng có thể đưa tới đau khổ hay là an lạc, tùy thuộc rất nhiều vào cái mức độ giác ngộ của chúng ta. Đối với người Phật tử có tu tập, có trí tuệ quán chiếu thì luôn luôn làm chủ được tâm của mình trước những cảm thọ. Biết cảm giác đó là vô thường và sẽ dễ bị trói buộc vào cái cảm giác đó. Cho nên người Phật tử không nhận cảm thọ đó bằng dục vọng, mà nhận những cảm thọ đó bằng cái tuệ giác của mình. Sống trong lạc thọ, nhưng mà chúng ta không bị lệ thuộc, nô lệ cho lạc thọ. Sống trong khổ thọ, nhưng mà chúng ta cũng không đau khổ cùng cực khi mà có quan sát và liễu tri được cái bản chất thực sự của nó. Khi mà chúng ta biết làm chủ như vậy rồi đó, thì trong cuộc đời này là có đau khổ cũng thương, mà có vui, có hạnh phúc cũng thương. Có như vậy thì chúng ta mới có thể sống nổi trong cuộc đời này. Thực tập quán thọ là khổ là để nhận biết rõ cái cảm giác đầy xúc cảm nó dấy trong tâm và nó diệt trong tâm. Biết nó là dễ chịu, biết nó là khó chịu, hay là nó không dễ chịu, không khó chịu. Nhận biết nó như là thế gian có, như thế biết được tính vô thường của nó, là chúng ta không có bị lệ thuộc vào là khổ thọ hay là lạc thọ. Người Phật tử chúng ta muốn diệt trừ cái tánh tham, phải quán thọ thì khổ. Cho nên chúng ta phải nhớ lời Phật dạy, Hễ có lãnh thọ thì có khổ, càng lãnh thọ nhiều thì càng khổ lắm, càng ít lãnh thọ thì đau khổ càng ít. Và nhớ, cây cao chịu gió, siêu vì gió. Người chuộng công danh, lụy bởi danh. Tất nhiên chúng ta không thể xả bỏ tất cả trong một lúc, nhưng mà chúng ta nên tuần tự xả bỏ những gì mà dễ xả và những gì có thể xả được, rồi đi dần đến những cái khó xả. Càng xả chừng nào, chúng ta càng nhẹ cái gánh đau thương chừng đó. Người đời thường cho rằng càng gánh nhiều vàng bạc châu báu danh vọng địa vị sắc đẹp vui thuốc thì càng sung sướng càng hạnh phúc. Nhưng mà đã gọi là gánh thì gánh cũng là gánh, gánh nhiều cũng là gánh, mà càng gánh nặng thì càng đau vai, chân càng mỏi, đi càng chậm, càng gánh nhiều càng khổ nhiều. Kêu mang nhiều bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Trái lại, nếu mà chúng ta không lãnh thọ, giống như là lãnh thọ sắc đẹp mùi ngon vị là tài sản danh vọng tình ái trong cuộc đời, thì thân tâm của chúng ta không bị lay động, khỏe. Đối với cảnh mà chúng ta thấy không có gì là đáng ưa cả, cũng không có cái gì đáng khổ sở cả, như thế mới được an nhiên tự tại, thoát vòng đau khổ. Cho nên là người Phật tử chúng ta phải sớm ý thức ở chỗ này. Khi mà thọ lãnh cái thân thì cái thân là dơ bẩn, thọ lãnh cái tâm thì cái tâm vô thường, luôn luôn biến đổi. Thọ lãnh sự vật ở chung quanh chúng ta thì sự vật đều giả trá, như khói, như mây, như sương, như bọt bóng. Mà càng lãnh thọ chừng nào thì chúng ta càng nhiều đau khổ chừng đấy. Ý thức như vậy đó, để rồi chúng ta đưa ra bốn công thức sống trong cuộc đời. Thứ nhất là phải lợi dụng cái thân này để làm một cái gì có ý nghĩa. Thứ hai, biết tâm mình vô thường rồi thì mình không có bị vướng mắc vào một cái gì hết. Và thứ ba, biết pháp nó vô ngã rồi thì chúng ta thấy đó là một cái sự tiến hóa, mà ngày hôm nay nó phải như vậy, ngày mai phải như thế khác, chúng ta phải thay đổi. Biết thọ nhiều thì khổ, cho nên chúng ta càng bớt ham muốn bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Như vậy khi mà quán chiếu trong bốn niệm xứ này, tự nhiên chúng ta tự đặt cho mình bốn cái công thức sống rõ ràng. Khi mà chọn bốn đề mục quán niệm để tu tập, chính là tu tập từ bản thân. Bởi vì giải thoát sanh tử luân hồi cho con người là mục tiêu chính mà Đức Phật nhắm vào cuộc đời này. Bởi vì chỉ có con người mới có thể giải thoát được. Hiểu được chính mình thì hiểu được người khác và vạn hiểu. Thấy được nhân duyên sanh diệt, vô thường vô ngã trong con người thì chúng ta thấy được tất cả các pháp cũng như thế. Cho nên nhớ tính vô thường được suy xét từ con người, và ấn tượng mạnh mẽ nhất cũng từ con người. Mà thật vậy, một con bò chết, người ta nói con bò chết thôi. Một con heo chết, một con gà chết, một con sóc chết ngoài đường, người ta chỉ nói những con vật đó nó chết thôi. Nhưng mà một con người chết, mà nhất là người thân của mình, mình nói ở đời là vô thường. Tại vì mới thấy hôm qua, bữa nay chết rồi, thì mình mới ý thức được là đời là vô thường. Như vậy trong quá trình quán niệm các đề mục đó, chúng ta thấy chúng ta có chung một điểm đặc biệt về bản chất, đó là tính nhân duyên sanh diệt vô thường vô ngã. Và đó cũng là đặc tính chung cho tất cả các pháp hữu vi. Một cái gì mà có hình tướng đều có thay đổi. Thực ra nói quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường chỉ là một cách nói để làm nổi bật lên cái đặc tính biểu hiện rõ nét nhất của chúng ta mà thôi. Ví dụ như thân bất tịnh thì chúng ta dễ nhận diện. Thân bất tịnh chính nó bất tịnh. Còn tâm vô thường thì nó vi tế. Nhiều khi mình còn không thấy được mình thay đổi. Đó là lý do mà tại sao ngày hôm nay á, mình đến với người bạn thân mình nói cái kiểu này, mai á, mình nói cái kiểu khác, mình không có giữ lời hứa. Đó là hiện tượng của tâm vô thường. Nhưng mà đối với những người mà họ tế nhị, có thay đổi, nhưng mà thay đổi nói cho người bạn kia đó dễ nghe và để hiểu cái hoàn cảnh của mình, nhưng mà kỳ thực trong cái kiểu nào nữa cũng đó là hiện tượng của tâm vô thường thay đổi. Cho nên lời hứa hôm nay họ không có giữ cho trọn đời, do vì tâm vô thường. Do vậy khi mà quán niệm những niệm xứ này, trước hết là đưa thân và tâm chúng ta về sống trong cái giây phút hiện tại. Mục đích chính là như vậy. Chúng ta phải quán qua bốn lĩnh vực để rồi cuối cùng dùng cái điểm tựa đó đưa tất cả thân tâm chúng ta hợp nhất lại. Đừng có để thân một nơi, tâm một ngõ, mơ tưởng bao la vũ trụ, mà chúng ta phải đưa về trong giây phút hiện tại. Đừng bao giờ để cho bất cứ một lý do nào xua đuổi, lãng quên và phân tán những duy trì chánh niệm sự sống của mình. Đừng bao giờ để cho bất cứ một lý do nào phân hóa cái tâm của mình với cái thân của mình. Bốn đề mục quán niệm là giáo lý thực tiễn được rút ra từ những thể nghiệm thân thiết trong đời sống. Đó cũng là cái giáo lý quan trọng của Đạo Phật. Nó không tách rời với cuộc sống, mà trái lại nó còn có một chuỗi liên quan mật thiết với đời sống. Như vậy khi mà quán niệm về thân là quán niệm về phương diện vật lý, tức là chúng ta thấy được sự tổng hợp tất cả các yếu tố vật chất cụ thể tạo nên con người và thấy được sự bất tịnh của thân khi mà còn sống cũng như khi chết, để chúng ta đối trị cái lòng ham muốn sắc dục của mình. Quán niệm về cảm thọ và tâm thức là quán niệm trên phương diện tâm lý, tức là chúng ta thấy được sự sanh khởi và cái sự biến chuyển vô thường của tâm, nhằm để hiểu biết tâm và làm cho tâm thanh tịnh. Quán niệm về pháp là để thấy cái tính vô ngã, chúng ta không còn cố chấp. Nói tóm lại, tập khí thế gian của chúng ta có rất nhiều, không phải chỉ có trong đời này thôi, mà có thể là chúng ta mang từ đời, từ kiếp nào đó đến cõi đời này, khiến cho con người khó vượt qua những căn bệnh tâm sinh lý được xem là cái bản năng tiềm ẩn mà nó làm khổ chúng ta trong đời này, hay là nó dẫn dắt chúng ta đau khổ về trong những cái đời kiếp tương lai trong cái cuộc sống sanh tử luân hồi. Con người luôn luôn có chiều hướng sống trong dục vọng và khát ái. Khi bản năng không được hướng dẫn đúng mức thì khổ đau vẫn còn chồng chất. Ngày nào đó chúng ta chưa thực tập cái giáo lý của bốn niệm xứ là ngày đó chúng ta vẫn còn khổ. Đường hướng thực tập của bốn niệm xứ là lấy tâm và lấy tự thân làm cơ sở. Dù được hướng dẫn qua bốn đề mục quán niệm, thấy rõ bản chất con người và sự vật là như vậy, thấy được sự tác hại khi mà chúng ta đắm trước, thấy được lợi ích khi xuất ly, nhưng mà thông thường chúng ta chưa có đủ bản lãnh để làm tự chủ và giới hạn mình trước cái sức mạnh của lòng ham muốn. Đó là do chúng ta chỉ mới hiểu biết cái vấn đề mà chưa bao giờ hành trì. Cho nên giáo lý tứ niệm xứ này không phải chỉ nói mà chúng ta phải bắt tay vào việc. Do vậy mà cần phải chú ý, người học Phật nó khác với người tu Phật. Học Phật là chỉ để làm giàu kiến thức Phật học, thỏa mãn nhu cầu là tìm hiểu, là người chỉ thích đứng ở bên ngoài dòm vô thôi chứ chưa có vào nhà. Còn người học Phật lại vừa tu Phật, chính là cái người thực sự sống và hành trì theo chánh pháp. Chính người này là người mới có hạnh phúc lâu dài. Thành tựu đạo hạnh và có khả năng chứng ngộ là chính những người vừa học Phật mà vừa hành trì. Cái hiểu chưa phải vốn sống thực sự của người cầu đạo mà phải hành. Tứ niệm xứ là giáo lý rất là căn bản trong phần đạo đế. Có hiểu được giáo lý này một cách tường tận thì sự tu hành mới vững chắc, nhất là áp dụng trong cuộc sống thực tại. Khi mà chúng ta biết vận dụng, áp dụng bốn cái đề mục quán niệm này tu tập một cách nghiêm túc thì con người sẽ phần nào vượt qua những chướng ngại liên hệ đến thân và tâm. Và nên nhớ là hành trì mới là cái vốn sống, là cốt lõi của người Phật tử trên bước đường tìm về giải thoát. Do vậy mà giáo lý tứ niệm xứ là một giáo lý thực tiễn. Chúng ta nên bỏ túi một người. Nếu cần thiết, đi làm bất cứ việc gì, làm bất cứ nơi đâu, bất kỳ nơi nào, chúng ta cũng thực tập được. Nếu có quên thì lấy trong túi ra dọn và thực tập tiếp. Chúc đại chúng tinh tấn trên đường tu học. Kính thưa đại chúng, bài pháp tứ niệm xứ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng san đều trọn thành Phật.